Thưa, hôm rồi chúng ta đã đi vào đoạn thứ năm của tính tâm minh, tức là ngoài chớ đuổi duyên trần, trong đừng ghì không nhận, cứ một mực bình tâm thì tự nhiên dứt tận. Hôm rồi chúng ta đã đi vào cái câu mạt trục hữu duyên. Mạt trục hữu duyên tức là bên ngoài đừng chạy theo duyên trần. Chúng ta có phân tích là sẽ dĩ tâm chúng ta nó ưa theo duyên trần là tại vì thứ nhất là chúng ta sinh ra và có mặt trong cuộc đời này do vì tâm thức của chúng ta nó đã được nối liền với sắc thinh hương vị xúc pháp. Cái điều thứ hai chúng ta bàn hôm tuần rồi đó là mạng sống này nó được nuôi bằng sắc thinh hương vị xúc pháp. Và các vị còn nhớ là chúng ta phải đi ngang qua bốn thực, tức là tứ thực nó nuôi để cho cái hình hài này còn tồn tại. Và từ cái lĩnh vực cạn nhất, chúng ta đã đi vào cái chiều sâu của tứ thực. Và có điều cái chiều sâu nhất của nó là thức thực, tôi chưa có dịp chia sẻ cùng các vị nhiều. Tôi nghĩ rằng ba cái thực đầu, tức là đoàn thực tức là thức ăn thô nuôi dưỡng cái hình hài của loài động vật, là động vật cao cấp như chúng ta, và động vật mà cái mức tiến hóa tri thức nó ít hơn chúng ta là loài động vật hoang dã, và kể cả loài thực vật thì đoàn thực nó cũng là cái nhu cầu rất là cần. Đoàn thực ngày xưa họ dịch là những thức ăn thô, những thức ăn rời đi vào bằng cửa miệng. Và như chúng ta biết là đoàn thực nó là một loại thức ăn thô, không phải là chỉ sử dụng trong cái phạm vi của loài động vật thì được gọi là thức ăn thô, mà loài thực vật nó cũng dùng thức ăn thô để tồn tại. Tức là cây cối nó được nuôi dưỡng bằng thức ăn lấy từ lòng đất và thức ăn chiết xuất từ cái lá đưa xuống nữa, cả hai cũng gọi là đoàn thực. Cái thực thứ hai, thức ăn thứ hai đó là súc thực. Đây là loại thức ăn nó rất là cần thiết cho cái sinh vật thượng đẳng như chúng ta. Tức là chúng ta có niềm đau nỗi khổ lớn, có khi nó không phải do cái sự thiếu thốn về đoàn thực. Thức ăn thô nó có thể làm đau khổ loài động vật thấp, nhưng mà loài động vật cao cấp như chúng ta thì thức ăn thô nó không có làm khổ đau lắm. Chưa hề có một người nào thiếu ăn thiếu mặc mà tự kết liễu cuộc đời mình. Trái lại, cái khổ đau vì những cái xúc thực thì nó làm người ta không chịu đựng nổi cái sống trên trần gian này. Các vị còn nhớ là chúng ta nói đến những cái mà thất gì mà có thể tự giận đó. Nhiều thứ thất lắm. Thất ăn tức là mất thức ăn thì người ta không sợ, nhưng mà những cái xúc thực cao hơn thì người ta rất là khốn đốn vì nó. Và chúng ta cũng biết là thức ăn mà xúc thực này tuy nó vô hình, tuy nó rất là trừu tượng không nắm bắt được, nhưng mà nó duy trì được mạng sống con người nữa. Nó làm cho người ta không cần ăn những thức ăn thô và người ta có thể sống được. Có những người họ nằm bệnh hàng năm mà họ không mất, họ đợi tới gặp con về, họ nói vài lời rồi họ mới chịu ra đi. Nó cũng là một dạng xúc thực, nó có khả năng nó duy trì cái hình hài, cái thân bạn này. Thứ ba là tư niệm thực. Thưa, tư niệm thực là một loại thức ăn được nuôi dưỡng bằng ý chí nhiều hơn. Và thường thì tư niệm thực nó mạnh bao nhiêu thì nó có khả năng duy trì mạng sống người ta lớn bấy nhiêu. Các vị biết có những con người họ không có ăn uống đầy đủ, họ ăn những thức ăn rất là đạm bạc, họ lăn lộn trong núi rừng, họ sống mà họ không chết. Và đến đến cái lúc mà họ ăn thức ăn mà thượng vị của xã hội, tức là cái loại đoàn thực ngon, thì họ lại chết. Điều này rất là dễ kinh nghiệm, tại vì cái lúc mà còn ở núi rừng sống đói khát và khốn khổ thì họ được nuôi dưỡng bằng cái loại thức ăn cao hơn là súc thực bình thường, tức là loại tư niệm thực, do cái ý lực cực kỳ mạnh, cho nên nó duy trì mạng sống và nó vượt qua tất cả những cái nỗi khó khăn của cuộc đời. Đó là do cái dạng tư niệm thực mà hình thành. Và trong cái thế giới nhà tu có khi chúng ta lầm cái tư niệm thực. Ta tưởng tư niệm thực là một loại tâm hành, nó tương ưng với Bồ Đề Tâm. Thưa không phải. Trong cái tư niệm thực nó có cái tham vọng đúng đó. Do vậy, người nào mà cái năng lực của tư niệm thực phát triển mạnh có thể coi cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng mà lại không có khả năng tu tập và thực tập chánh niệm được. Tại vì cái chánh niệm đó là một tâm hành, nó tương ưng với Niết Bàn, tương ưng với cái chân lý. Trong cái chánh niệm nó vắng mặt cái sự tham vọng. Còn trong cái tư niệm thực có khi tham vọng nó còn rất là lớn. Cho nên khi có cái điều kiện thỏa mãn về đoàn thực thì cái tư niệm thực nó vắng mặt và bắt đầu cái tinh thần người ta bị suy sụp và có khi bị sa đọa. Và con đường thế trần mong manh nó mời gọi người ta liền thôi. Cho nên chúng ta đừng tưởng lầm rằng tư niệm thực là một loại thức ăn, nó có thể giúp cho chúng ta thăng tiến đạo quả được. Đó là điều rất là tế nhị chúng ta phải lưu ý. Cái điều cuối cùng đó là thức thực. Thưa đại chúng, thức thực nó nằm bên sâu. Đây là một loại thức ăn rất là khó nhận diện. Nó đi vào cái sinh mạng của chúng ta từng sát na một, chứ không phải từng phút một. Có một cái ví dụ để chúng ta có thể tưởng tượng được. Đoàn thực là phần thô, ta bỏ nó qua bên. Ba phần này thì ta có thể ví dụ xúc thực là những cái về lục bình trôi trên mặt sông, thấy rất rõ. Có một chút tư duy và tu tập thì chúng ta nhìn ra đó. Tại vì nó là cái phần nổi trên tâm thức. Cái tư niệm thực nó là cái dạng có pha trộn vừa xúc thực vừa cái ý lực, cái ý chí, cái năng lực của ý chí. Cho nên nó chìm ở dưới mặt nước, nó như cái loài rong, loài tảo, từng mảng rất lớn, nhưng mà nó trộn trong nước và khó thấy. Nhưng mà thức thực lại là dòng nước cùng cuộn chảy. Người ta tưởng chừng như là dòng nước đứng yên, nếu đứng mà nhìn thì không thấy cái lưu lượng của nước chảy. Nhưng mà đến gần thấy rõ ràng là nó đang di chuyển từ cái lòng sông cạn và hẹp, mà lưu lượng nước chảy có khi nhanh và chậm, sâu và cạn. Nhưng rõ ràng đó là một dòng nước, nó trôi chảy miên man. Trong kinh bảo rằng Bồ Tát mà đến thập địa mới có khả năng nhận diện được cái sự trôi chảy miên man của tâm thức. Và chúng ta thì không biết leo được tới địa thứ mấy, cho nên không biết các vị có nhận ra được cái sự trôi chảy miên man của tâm thức không thì tôi không biết. Nhưng mà cái dòng thức tâm này nó chảy trong khi cái thân hữu hình của chúng ta còn tồn tại. Và các vị Bồ Tát mà muốn trở lại nhân gian để độ sinh, muốn tái sinh lại cuộc đời này, thì tuy là các ngài biết rõ cái dòng tâm thức, trong từ của Duy Thức Học gọi là lưu chú. Lưu tức là chảy, chú là rót vào. Cái sự trôi chảy và rót vào của nó rất là mịn màng. Các vị thấy, các vị có khả năng đoạn trừ. Nhưng mà vì cái từ bi tâm rất lớn, cho nên các ngài không nỡ cắt hết cái sự lưu trú của tâm thức, tức là không thể cắt đứt cái dòng chảy của nó, chừa lại một chút xíu mê lầm của tự tâm để còn dính lại nhân gian này, để còn tái sinh trở lại, gọi là lưu hoặc nhuận sinh, tức là giữ lại một chút mê lầm để còn tái sinh lại cõi đời này. Đại chúng thấy là các vị Bồ Tát rất là từ bi. Nếu mà ông cắt luôn hết cái dòng trôi chảy của thức tâm thì ông bay luôn như diều đứt dây, không có rớt lại nhân gian nữa. Thành ra phải giữ lại một chút sợi dây để còn đáp lại mặt đất này. Và tóm lại một điều là bốn cái thức thực này, từ cái mức độ cạn nhất cho tới cái mức độ thâm sâu vi tế của nó, cái năng lực của nó là để duy trì sinh mạng, duy trì cái mạng sống này. Do vậy, ở trong cái tinh sắc giữa nhân gian này, chúng ta khó thoát ra là như vậy. Ta thực tập chánh niệm. Chánh niệm là cái căn bản để chúng ta có thể thiết lập được cái con đường đi vào cái cõi vô sinh. Và chánh niệm là cái gì đơn giản, không gì bằng chánh niệm cả. Tức là mình an trú tâm mình được ngay nơi phút giây hiện tại, ngay nơi đây mà giờ phút này, gọi là sống được với chánh niệm. Nhưng mà thưa đại chúng, có những việc đơn giản nhưng mà khó làm. Nghe chừng rất là đơn giản nhưng mà làm không dễ. Tại vì bốn loại thức ăn này nó hình thành sinh mạng của ta và ta sống ở trong này. Cái hơi thở còn tồn tại, còn nước nói là còn dính với bốn loại thức ăn này. Và chính vì nó là cái loại duy trì mạng sống, cho nên ta không thể cắt ngang cái dòng chảy của xúc thực, của tư niệm thực, của thức thực được. Nó khó là như vậy. Cho nên chánh niệm rất là khó để chúng ta thực tập. Các vị cũng biết là chánh niệm nó là cái nền tảng. Ta đặt chân được trên cái nền của chánh niệm là cái điều đầu tiên, là mình phục hồi được cái chủ quyền của tự thân mình trước. Có khi đời sống của mình rất là phiên phiến, rất là cạn. Mình tưởng chừng với tâm thức mình rất là bình yên, nhưng mà đâu biết rằng nó chảy như dòng sông. Khổng Tử mà còn than một câu là thệ giả như tư phù bất xả trú già. Nó chảy miên man như thế này, nó không ngừng ngày đêm, chảy liên tục như thế. Bậc sanh như tri mà còn nói như vậy thay, huống nữa chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhìn được cái cạn nhất của tâm thức mình ở mặt này, những cái xúc thực. Và nội cái xúc thực này, nội cái niềm vui nỗi buồn này, nó đủ lôi ta đi biển biệt xa, khó có khả năng mà dừng lại. Cái điều đầu tiên ta có thể thực tập được là ta dùng chánh niệm dừng lại trên cái xúc thực này, trên những cái thức ăn về cảm giác, về vui, về buồn này. Điều này tương đối là dễ. Nhưng dễ không có nghĩa là không cần công phu, không cần thực tập thì có thể làm được. Mỗi ngày mình kéo chánh niệm trở lại với mình hàng vạn lần mà nó cứ ra đi. Tại vì cái thói quen, tại vì mạng sống này được nuôi bằng thứ này cho nên nó phải như vậy thôi. Và thiết lập cái căn bản của chánh niệm trở về bằng cách là mời nó lại để nhìn diện mục, nhìn cái xúc thực này, từng cái cảm xúc vui buồn có mặt nhìn cho rõ, gọi là thực tập chánh niệm. Mình mà mời gọi được chánh niệm có mặt, mà soi sáng được từng cái cảm xúc vui buồn thì trí tuệ có mặt. Ta thử hình dung chánh niệm như một cái nồi lớn, và tất cả những niềm vui nỗi buồn, những cái lo sợ, những cái ưu tư, nó giống như là bầu, là bí, là thức ăn. Phải có cái nồi chánh niệm nấu đó, nó mới trở thành thức ăn được. Và cái nồi chánh niệm, chúng ta có thể hình dung nó bằng một cách khác, nó là một cái không gian mênh mông. Tâm thức ta vốn tỉnh và sáng, lặng lẽ và hằn nhiên. Nó là cái tự có. Ta tưởng chừng như chánh niệm là một cái thứ gì nó xa lạ, cần phải mời nó đến, phải tu nó mới có. Thưa không, chánh niệm là cái tự mình có trước đó đã. Nó là cái bản thể tự nhiên của chính mình đã có, chứ không phải là cái thứ mà mình mới du nhập vào. Không phải là cái thứ do tu mà có, do mời nó mới đến. Nó như không gian mênh mông, và tất cả những cái thứ này, từ xúc thực, cái tư niệm thực, nó chỉ là mây trời nổi trôi bồng bềnh trong cái không gian mà thôi. Và như vậy thì cái chuyện mời để cho chánh niệm có mặt, có lẽ nó không phải là cái vấn đề gì ghê gớm lắm. Mà cái điều khó khăn với chúng ta là tại vì chúng ta lâu nay cứ chấp nhận những thức ăn này là chính mình, cứ nhìn cái càng cạn và bảo rằng ta chỉ chừng đó thôi, mà không thấy rằng đi ngang qua những cái này mình có mặt nữa. Đây là những loại thức ăn, chứ chưa phải là mình. Kể cả cái thức thực, nó là một dòng sông trôi chảy miên man. Và các vị thử tưởng tượng, thử hình dung là tất cả những cái hạt giống, những cái chủng tử mình khởi lên và chìm xuống, nó đều là những giọt nước của dòng sông thôi. Chẳng hạn như mình nhìn một thầy, mình biết thầy đó pháp danh là gì, mà không cần phải khởi tâm tư duy gì cả. Khởi tâm tư duy tức là ta nổi lên ở cái mặt bằng của tư niệm thực và xúc thực. Còn không khởi cái biết mà rất là trực tiếp, cái biết đó là do cái dòng tâm thức chảy miên man mà ta nhận biết. Ta nhìn một cái bông, ta biết đó là bông cúc. Do vì cái gì? Vì đầu tiên là đã có người dạy cho ta thứ đó là bông cúc, thứ kia là thủy tiên. Cho nên bây giờ nhìn là ta biết ngay đây là thủy tiên, đây là hoa cúc, đây là anh A, đây là chị B, vân vân. Không hề có một cái khởi niệm gì tư duy để ta biết được tên cả. Không cần mất một phút giây nào hết, nhìn là biết, nhìn là biết. Cái biết rất là trực tiếp như vậy. Cái biết đó nó gần, nó rất gần với chân lý, nó rất gần với cái đương niệm hiện tiền. Cũng có thể nói nó gần với cái bản lai diện mục thực của mình, nhưng nó chưa phải. Tại vì nó vẫn còn ở trong cái dòng chảy của tâm thức mà thôi. Cái chiều sâu của sự tu hành là nó phải đi ngang qua những cái này. Trở lại vấn đề là ta là cái gì, nó trùm luôn cái này, chứ không phải là ta ở cái trạng xúc thực này. Tức là không phải những cái cảm thọ vui buồn, cũng không phải là sống bằng cái ý chí, bằng tư niệm. Ý lực rất là mạnh. Cỡ như ai mà ăn cổ đầu lâu đó, Nguyễn Phi Khanh ha, Nguyễn Biểu, nghĩa là người có cái năng lực ý chí rất là mạnh, có khả năng như vậy. Trước cái cổ đầu lâu mà hào khí ngất trời, không biết sợ là gì, cũng là dạng tư niệm thực mà thôi. Và chúng ta biết là có những vị tăng nhập định có khi mất hàng vài chục năm, ông không có bị chết chóc gì cả, tóc vẫn ra dài, móng tay vẫn ra và cuộn tròn trong lòng bàn tay, vẫn chưa đạt niết bàn là tại sao? Thưa, vẫn còn ở trong vòng lẩn quẩn của tư niệm thực và thức thực, chứ chưa đi ngang qua được. Tôi dẫn nhiều vấn đề để chứng minh là ta là cái gì rộng hơn, mênh mông hơn và trùm cả cái này. Chứ không phải là đơn giản chỉ có chút niềm vui nỗi buồn, chỉ có cái tư duy lăng xăng này, và chỉ có những cái sâu hơn là cái ý chí mạnh ngất trời để tự hào là coi cái chết nhẹ như lông hồng, cái đó cũng chưa phải. Mình là cái gì sâu hơn? Mình là nước, chứ không phải là những cái hạt bong bóng nổi chìm. Và do vậy, trở về với chánh niệm, sống được với chánh niệm khó là như thế. Nó có những cái mức độ cạn và sâu. Nếu mà chúng ta không đi từ cái chiều cạn dễ nắm bắt này, thì không thể đi vào cái chiều sâu này và đi đến cái dòng chảy của thức tâm để nhìn thấy nó trôi chảy miên man như Khổng Tử đã nhìn thấy. Và vấn đề chánh niệm cũng vậy, nó vừa đơn giản, gần gũi, cái mình tự có. Nhưng nếu mà mình không thực tập, không thực sự mà thiết tha với cái tu tập, thì chắc chắn là cả đời mình cũng không thể nhìn rõ diện mục của xúc thực khởi lên trong tâm mình. Ta cứ tưởng chừng như mình thở được một hơi thở chánh niệm trọn vẹn, thì mình sẽ thở được hơi thở thứ hai. Đó là nguyên tắc. Mình bước được một bước chân chánh niệm thì mình sẽ bước được bước thứ hai. Đó là trên nguyên tắc. Cũng giống như khi mình viết được một chữ thì mình sẽ viết được một câu. Viết được một câu tức là mình sẽ viết được một trang giấy và sẽ hình thành được một bài văn. Trên nguyên tắc của nhân gian và trên cái mặt cạn của sinh hoạt đời thường, nó là như thế. Nhưng mà trong cái lĩnh vực tu hành thì nó lại không đi theo cái con đường nguyên tắc như chúng ta nói. Mình hít vào thở ra một hơi thở thật tròn, chánh niệm nó có mặt trọn vẹn. Nhưng mà chưa chắc gì hơi thở thứ hai là chánh niệm nó ở lại với mình. Nó đi chơi rất là nhẹ nhàng và nó đi mình không hay. Và có khi nó đi ngàn dặm xa mình mới chợt nhớ thì ra là mình nắm bắt chánh niệm. Do vậy, cái chuyện thực tập chánh niệm thưa cay đắng và nó không dễ. Đơn giản mà không dễ là như thế. Tôi trở lại vấn đề không dễ là tại vì cái hình hài này nó được tạo thành những cái chất nó luôn lôi chúng ta ra ngoài thinh sắc. Mạng sống này còn tồn tại, nó cũng là cái chất liệu lôi mình ra ngoài thinh sắc. Và con đường đi theo cái nẻo luân hồi là con đường tất yếu mà tạo hóa, mà thiên nhiên đã cài sẵn trong mỗi tự thân chúng ta, để chúng ta đi ra đời là đi lanh quanh, ra đời là đi vòng tròn, ra đời để chịu kiếp tử sinh. Và cái con đường đi ngược lại là con đường trái với quy luật sinh hóa của tự thân, cho nên nó khó khăn là như vậy. Chúng ta đừng tưởng là chánh niệm là đơn giản mà có thể dễ làm là như thế. Nó khó cho chúng ta vô cùng là như vậy. Thưa đại chúng, có một câu chuyện rất là vui. Có một nhà yoga nọ, ông rất là giỏi, và nhà vua muốn cho ông chứng minh cái tài năng của ông, nhưng mà ông đâu có thèm làm cái chuyện đó. Nhưng mà rủi thay là cái nhà yoga nọ, nhà quyền học nọ, ông là rất mê ngựa, cho nên nhà vua mới dụ khỉ được. Vua nói bây giờ ông chịu khó, ông để cho ta chôn ông dưới đất nửa tháng, ta đào lên mà ông vẫn còn sống thì ta tặng ông một con ngựa, ngựa đặc biệt quý của hoàng cung, giống như ngựa xích thố của quan công vậy. Nhà yoga thấy con ngựa rồi thích lắm, vâng, tôi cho phép ông chôn. Thế là người ta chôn ông xuống nửa tháng. Nhưng mà trong nửa tháng đó, cái điều rủi ro thay đó là triều đình nó xảy ra biến loạn, nhà vua bị người ta giết mất, cái triều đình khác lên thay, người ta quên bẵng đi cái chuyện là chôn cái nhà quyền học nọ ở dưới lòng đất giữa hoàng cung. Mãi cho tới mấy chục năm sau người ta mới nhớ ra, nó đào ông lên và thức ông dậy, tức là làm ông tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì câu nói đầu tiên ông là ngựa tôi đâu. Thưa, từ cái câu chuyện này để chúng ta nhớ một điều rằng mình chưa đi suốt qua cái dòng chảy của bốn loại thức ăn này. Tức là chánh niệm mình nó chưa đủ là cái nồi để nó nấu được xúc, nấu được tư niệm thực, và kể cả thức thực là một cái loại vi tế cực mịn, thì mình cũng không có khả năng, không có khả năng vượt thoát được cái câu ngựa của tôi đâu nữa. Nghĩa là đi lanh quanh trong cõi tử sinh, và những cái ham muốn, những cái thích thú và những cái chấp trước của mình vẫn còn nguyên lại đấy. Có điều nó tiềm phục ở cái dạng thật là vi tế mà thôi. Câu chuyện rất là hay, mà hay ở chỗ là mình không khéo thì cũng như thế. Nghĩa là các cái vị mà nó tu tập được có một định lực rất là lớn, nhưng mà vẫn đi chưa xuyên được khỏi bốn cái loại thức ăn này thì vẫn còn vòng quanh trong cõi tử sinh thôi. Có thể lên lên cõi trời, rồi cũng rớt lại nhân gian. Và cái nguy hại của cái tu tập của chúng ta là không khéo ta lên cõi trời thì rớt xuống, ta chìm sâu hơn nhân gian. Tại vì sao? Các vị cũng biết là trong kinh Phật dạy một điều rất là quan trọng là có 8 cái nạn. Cái nạn thứ nhất là chúng ta không thể gặp Phật Pháp được là tại vì ta thông minh. Thông minh cũng là một loại nạn. Rõ ràng là cái sự thông minh nó dễ phát sinh cái tính kiêu ngạo. Mình thấy đã đủ. Thế trên nhân gian này không còn có cái gì để mình học nữa cả. Cho nên thông minh là một cái nạn thứ nhất, nó cản trở mình đến với đạo. Mà quả thực là người ta mà học được, phát triển được cái tri thức là do vì lòng họ khiêm tốn, cho nên họ có thể học được. Và điều này có thể chứng minh được là các vị nhìn thử em bé nó học bài rất nhanh mà mình học rất là chậm. Tại sao? Tại vì đứa bé thì nó là tâm hồn rất là rất là trống trải, rất là thơ ngây. Nó cảm nhận là nó là người không biết, cho nên nó tươi mát để mà học, mở lòng ra để mà học. Trong khi người lớn thì nghĩ rằng cái này ta đã biết, cái này ta đã từng đọc, cái này ta đã từng nghe, ta đã có kinh nghiệm, cho nên học rất khó thuộc là như thế. Thì cái tình trạng của người thông minh với cái người mà bình thường nó giống nhau như thế. Cho nên thông minh là một nạn. Thứ hai, giàu có là một nạn. Không biết có phải nạn không? Mà rõ ràng là ở trong cái điều kiện, trong cái môi trường rất là bình yên, rất là tốt lành, mình không có cái điều kiện tiếp xúc được với niềm đau nỗi khổ, mình khó phát tâm mà tu. Điều này rất rõ. Đạo Phật, cái giáo lý căn bản Đạo Phật là đặt trên cái nền tảng cổ đế trước đó. Người ta bảo rằng Đạo Phật bi quan có khi cũng đúng, mà có khi cũng không đúng. Tại vì cổ đế là cái nhận thức của mình về cuộc đời rất là thực. Và từ cái nhận thức rất thực này, mình mới phát khởi được ý niệm vượt thoát tử sinh. Mình có nổi trôi trong cái biển khổ luân hồi sinh tử, mình ngao ngán, mình mới bắt đầu tìm con đường thoát. Nghĩa là muốn vươn cao, vươn xa thì đầu tiên mình phải nhận thực mình đang đứng ở chỗ này là chỗ nào, mình mới có thể bước đi chỗ khác. Cái nguyên lý nó là như vậy. Và rất trên cõi trời là cái điều kiện rất là khó tu. Tại vì nơi ấy không có ai nghèo khó để mình bố thí, không ai khổ để mình chứng kiến, mình phát tâm bồ đề. Và người ta bảo rằng những cái vùng đất phát triển, vùng đất văn minh thế này cũng là một loại gần gần cái cõi trời, cũng khó tu, không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ. Và do vậy khả năng thức tỉnh và cái khao khát ham tu mình nó cũng rất là bé nhỏ, rất là nghèo. Ở đời có cái câu nói là địa du cố, mộc du kiên. Đất mà càng cứng bao nhiêu thì cây nó mọc lên mà nó sống được nó mới rắn. Cũng giống như mình sống ở đây, cái điều kiện vật chất đầy đủ. Cho nên cái sự thèm khát tu tập, thèm khát sống với chánh niệm có khi mình rất là nhạt nhòa. Nghe thì vui vui thế thôi, nhưng mà biểu tôi phải làm thế nào thở được hơi này chánh niệm, thở hơi sau chánh niệm là cái chuyện khó rồi. Nó khó vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tự thân tâm mình, tự bên trong mình cái ngọn lửa chưa đủ lớn, chưa đủ đốt cháy được tất cả những cái niệm lăng xăng. Cái khó thứ hai là cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái môi trường sống của mình, nó có cái năng lực lôi mình đi nhanh lắm, tuột theo à, khó hồi phục lại để sống được. Có một lần ngài Mục Kiền Liên, ngài bị bệnh tháo dạ, cả một chư tăng ở trong tu viện Lộc Uyển cũng bị tháo dạ, ông nào cũng nằm dài hết, tiêu chảy mà, thầy thuốc trị không hết. Đức Thế Tôn bảo Mục Kiền Liên à, ông hỏi ngữ y Kỳ Bà xem thử cái trị bằng cách nào. Mục Liên nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ngữ y Kỳ Bà đã tịch rồi. Thế Tôn nói ông biết chỗ ông ấy ở mà, ông cứ đi tìm rồi ông hỏi. Thì ngữ y Kỳ Bà đã từng cúng dường thuốc cho Đức Thế Tôn, cho nên sau khi mất ông sinh lên cõi trời. Mà Mục Liên vốn là thầy của ngữ y Kỳ Bà, thầy giáo thọ, thầy y chỉ sư. Mục Liên có thần thông cho nên đi lên cõi trời giống như mình ở đây, mình xuống phố thôi chứ không phải đi về Việt Nam nữa. Lên tới thiên cung thì gặp ngữ y Kỳ Bà, đưa tay: Kỳ Bà, ta có điều muốn hỏi. Kỳ Bà nói vâng, thầy đợi con. Thì ổng dông xe ổng chạy đi chơi một vòng biến mất. Thì Mục Liên phải chạy theo kêu nữa, ổng nói thầy đợi con mà cứ đi xe, lên xe đi chơi. Mục Liên mới giận thằng Tông, nắm xe lại hỏi tại sao ta là ý chí sư của ông mà hỏi ông một lời ông không dừng lại, ông nói cho ta biết ông là chạy đi đâu. Dạ bạch thầy, con bắt đi chơi, tại vì nếu mà con không đi kịp thì mấy cô tiên nữ bỏ con, cho nên con phải chạy như thế. Dĩ nhiên là Mục Liên hỏi bằng cách nào để trị liệu bệnh, thì Kỳ Bà giải một điều đơn giản là ông hãy nhịn ăn, nói quý thầy hãy nhịn ăn, uống nước lọc ba hôm là hết, không có gì lạ. Nhưng mà chuyện tôi kể đây là để trở lại vấn đề là ngài Kỳ Bà ta khi mà có phước lên thiên cung rồi, không tu được. Đến nỗi xe trời mà phải chạy rượt theo mấy cô tiên cho ta không kịp. Và cả một cuộc đời của những ông tiên thì chỉ có một việc là sáng đi chơi, chịu uống rượu vân vân, không hề bận tâm cái chuyện gì cả, cho nên không có điều kiện tiếp xúc được với nỗi khổ, cho nên cái bồ đề tâm không phát được. Và ở trên đó thì mình cũng không thể bố thí cúng dường được. Có ai nghèo đâu mà cần mình bố thí, có ai khổ đau đâu để cần mình chăm sóc một lời thương yêu. Khó là như vậy. Cho nên giàu là một chướng nạn cho sự tu tập. Và cuối cùng thì chúng ta nhớ một điều rằng chánh niệm vốn là nền tảng cho tất cả cái con đường đi vào cửa Niết Bàn. Nhưng mà nó khó thực tập là tại vì lòng mình chưa thiết tha. Nó khó thực tập nữa là tại vì cái sinh mạng này được cấu tạo bằng những loại thức ăn này. Ta vượt qua những loại thức ăn này thì còn là thức ăn của thức. Nó là một dạng vi tế mịn màng, khó nhìn thấy. Đó là vấn đề rất là cản trở cho chúng ta thực tập chánh niệm là như vậy. Vật trụ không nhẫn. Rồi các vị sẽ thấy là khi mà mình không chạy theo những cái duyên, tâm mình không có rượt đuổi ra bên ngoài, thì mình lại lạc vào cái tình trạng là trụ vào không nhẫn. Trụ vào không nhẫn nghĩa là gì? Cái duyên rất là tốt lành để chúng ta quay trở lại với đạo. Ta ngao ngán cái con đường của tử sinh bời bời, cho nên muốn tìm một con đường thoát tử sinh. Và nghe bảo rằng tất cả những cái khởi niệm lăng xăng cảm thọ của mình, đó là con đường đưa dẫn mình vào cõi luân hồi. Cái mình quay trở lại, mình chìm ở trong cái sự lắng yên. Đây là con đường thực tập công phu. Mình trở về hồi phục lại, mình tỉnh tọa, mong cho lòng mình nó được bình yên. Nhưng mà từ cái cực bên này, ta đi tu ta lạc vào cái cực bên này. Tức là từ cái phù động lăng xăng nghiêm trọng, nó đã là sai lầm. Ta lạc vào cái tình trạng yên ổn mà chìm lặng cũng là một loại sai lầm thứ hai. Hai con đường này thường thì chúng ta dễ vướng phải. Ở mức độ cạn nhân gian, các vị lưu ý là có những người họ nổi trôi trong cuộc đời nhiều quá, và tới chừng có cái điều kiện họ trở lại với đạo, cái họ rất là nhiệt tình với đạo. Và đây là cái điều dường như hơi bình thường đối với mọi sinh hoạt của chúng ta. Thì trong cái sinh hoạt chiều sâu của đời sống tâm linh, nó cũng đi con đường này. Một là mình lạc vào cái trạng thái thất niệm lăng xăng. Mà nếu mình điều phục được cái thất niệm lăng xăng thì mình bắt đầu lạc vào một cái trạng thái chìm lặng, không ngơ, không có tự giác. Và cái sự lạc vào hầm hố này, thưa nó còn nguy hiểm hơn là tâm mình lạc vào vọng niệm. Người ta chìm vô cái chỗ này, người xưa gọi là chìm vào cái chỗ chết, chìm vào hang quỷ. Tức là thứ nhất là tuệ giác không phát sinh, thứ hai là chìm luôn, không phải một đời mà khi mất cứ rất nhiều đời lạc trong cái cõi, trong cái cõi không này. À, tôi nhớ một câu chuyện ở trong nhà thiền hay kể đó. Có một vị sư kia rất là ham tu. Ông ngộ được đạo rồi, ông đến xin một người thí chủ là nuôi ông đeo nhập thất 3 năm. Và cái vị thí chủ kia rất là tốt, nuôi ông 3 năm trên một cái thất lá vắng ở trên núi. Và tới năm thứ 3 thì bà muốn trắc nghiệm thử cái vị thầy này tu tới đâu. Bà sai đứa cháu gái tới là con đem cơm tới cho thầy, thầy ăn xong rồi con ôm thầy, con hỏi chứ thầy thấy làm sao. Thì cô gái nghe lời làm y như thế. Thì khi hỏi ông thì ông nói là khô mộc ỷ hàn nham, tam niên vô nõn khí. Tức là cái cây khô rồi, mà mọc ở trên cái núi lạnh, núi tuyết, 3 năm không có một chút hơi ấm nào hết. Cô gái nghe xong nhớ thuộc lòng câu đó là về thưa với bà, thầy nói như vậy. Bà nói con đi với ta, bà đem lửa lên mà đốt cái am, đuổi đi. Ta tưởng là 3 năm nay ta nuôi một vị thầy xứng đáng, khả kính, có trí tuệ, có đạo lực, quá ra nuôi một gã túi cơm, đi khỏi chỗ này, ta không nuôi nữa. Ông ôm bát, ôm túi đi lang thang. Và đi mất mấy năm như vậy, cứ nghĩ, không biết mình có lỗi gì. Và thưa đại chúng là nếu chúng ta nhìn bằng cái mắt thường, ta thấy quá ư là giỏi. Một vị thầy mà đối với những cái cảm xúc bình thường nó lạnh lùng như thế thì quả là đáng cho chúng ta lại rồi. Nhưng mà đối với con mắt đạo thì không, đã lạc vào trạng thái này. Cây khô tro lạnh, tu để trở thành một con người càng ngày càng linh hoạt, ở mức độ cạn là như vậy. Chứ không phải tu để trở thành một con người như cây khô, thế thì tu để làm gì? Các vị còn nhớ là ngài Suzuki qua Mỹ này, ngài đang ngồi thuyết pháp rất bình thường, gió ngoài lốc vô một cơn thật mạnh, bung toàn bộ giấy trên bàn, ngài bay lên, ngài đưa tay, ngài nắm, ngài để lại. Cái sự bén nhạy và linh hoạt nó phải có, tức là mình nắm được cái chánh niệm là đầu dây, mình thực tập thì điều thứ nhất là mình lần lần tư duy bời bời, nó lần lần nó lắng. Nhưng mà mình không lạc vào cái tình trạng là khô mọc ỷ hàng nham như cái vị sư kia, lạnh lùng như gỗ đá kia. Trật. Và người ta kể chuyện là vị sư kia đi lang thang vài năm trở lại, xin với bà nuôi lại một lần nữa. Ông bảo là thưa bà, xin bà vui lòng nuôi tôi thêm 3 năm nữa. Tôi mà công phu không xong thì bà đốt cả tôi chứ không cần đốt thất. Bà nói được, ta nuôi thử một lần nữa. Và khi ông về thì bà nuôi nắng đàng hoàng, và 3 năm sau bà cũng kêu con gái thử một lần nữa. Cô cũng hỏi câu như thế, hỏi ông thấy sao? Thầy nói một câu mà chúng ta nghe rất là bất mãn. Ông nói là, cô biết, tôi biết, đừng để bà già biết. Rõ ràng là nhìn bằng con mắt phàm tục của mình thấy rất là bất mãn. Nhưng mà thưa, đây là cái câu nó lại là ở trung đạo, không lạc vào hai trạng thái này. Ta biết, cô biết. Cái quan trọng cái chữ biết ở đây là biết gì? Tức là ở mức độ cạn nhất ta nói là có mặt của chánh niệm, soi sáng từng cái cảm giác khởi lên của tâm hành. Chánh niệm có mặt có nghĩa là những cái động dụng của thân được soi sáng, những cái tư niệm lăng xăng của tâm hành được soi sáng, những cái cảm xúc của lòng mình cũng được soi sáng. Chánh niệm có mặt có nghĩa là không hề có một cái gì của thân, của cảm thọ và của ý chí mình bị chánh niệm bỏ qua một bên cả. Tạm ví dụ nó như cái nồi súp vậy, nó nấu hết. Tạm ví dụ nó là không gian, nó trùm hết những hạt bụi, nó trùm hết cả mùi hương. Nó vô hình và nó tự có, không cần phải du nhập vào, không cần phải mua, không cần phải nhờ ai cho cả. Chánh niệm là cái tự mình có, nó là bản thể của chính mình. Và chúng ta dùng cái ví dụ nó là không gian và tất cả những cái cảm thọ của thân là cái thô, cảm thọ của tâm hành nó mịn hơn, như những hạt bụi thì cũng ở trong chánh niệm. Thì như vậy ta biết có nghĩa là gì? Không phải là cái biết này đuổi theo cảm xúc, không phải là cái sự xúc chạm của người kia đụng vào mình, mà mình có cái cảm thọ, mà mình khởi tâm theo cái cảm thọ, mình mất mình trong cái cảm thọ, chạy theo duyên. Nếu mà chạy theo duyên đó là bị mất mình, không phải là người an trụ được trong chánh niệm. Còn lại mình không chạy ra ngoài duyên, và mình cũng không lạc vào cái tình trạng cây khô tro lạnh, lạc vào tình trạng không nhẫn này. Cho nên ta biết, cô cũng biết. Đừng đợi cái người thứ ba biết là gì? Là cái biết này nó không vượt thoát đi nơi nào cả, nó không có khởi niệm đi nơi đâu cả. nó không còn quá khứ, không còn tương lai, nó bằng bặt trong phút giây hiện tại, ngay đây và giờ phút này. Mời gọi cái biết tĩnh lặng có mặt và chiếu diệu, gọi là ta biết, người biết, và đừng để bà già kia biết là như vậy. Trong nhà thiền gọi một câu là nhất niệm thiên thu, tức là một niệm thôi mà ngàn năm. Ví dụ như có 1000 năm kéo dài thì cũng một niệm đó mà thôi. Thưa đại chúng, là thời gian nó có mặt, do vì có mặt tâm thức, có mặt cái tư duy của ta, cái hồi ức của ta về quá khứ, về tương lai, cho nên ta thấy có mặt thời gian. Thời gian vật lý này vốn là giả, không có thật, nó do cái ước lệ con người mà có. Người ta bảo rằng cái hành tinh này mà nó quay chậm hơn một chút hoặc nhanh hơn một chút thì thời gian nó khác đi. Và tôi nhớ có một câu chuyện rất là vui, là có một hoàng tử kia, ổng ở cái hành tinh ổng, một ngày ổng có thể nhìn mặt trời lặn 7 lần. Tại hành tinh nó nhỏ như trái cam vậy, ổng chỉ cần nhắc cái ghế ổng lại đây chút là ổng thấy mặt trời vừa lặn, nhắc cái ghế chút xíu nữa thấy mặt trời vừa lặn. Và thời gian nó bị triệt tiêu khi mà ta có tốc độ đi bằng ánh sáng, đó là về vật lý. Mà thời gian tâm lý thì lại càng không có nữa. Khi mà các vị an trụ được trong cái chánh niệm hiện tiền, chưa cần phải làm thiền sư thứ thiệt gì cả, chỉ cần có một niềm vui thì các vị thấy một ngày đi qua rất nhanh, rõ ràng là không có thời gian. Cho nên người xưa bảo là một niệm ngàn năm là như vậy. Họ tu tập đạt được, có được chút an lạc thì một ngày trôi qua rất nhanh. Ngài Hư Vân ngồi thiền có một thời mà hơn nửa tháng, Ngài thấy giống như là mới thở vào thở ra thôi, mà hơn nửa tháng. Điều này thưa có khó cảm nhận không? Và có khó thực tập không? Thưa đâu khó. Trên cái nguyên tắc thì như tôi nói là nếu mình thở được một hơi là mình thở được nhiều hơi, mình bước được một bước trọn vẹn chánh niệm thì mình sẽ bước được bước thứ hai trong chánh niệm, đâu có khó. Cái quan trọng là làm thế nào mình mời nó cho có mặt. Và từ hai câu này các vị lưu ý là chúng ta đừng lạc vào cái câu trên, tức là đừng phóng tâm ra ngoài dính mắc với lục trần, và cũng đừng chạy vào bên trong để chìm đắm trong cái cửa không mênh mông. Luôn luôn là phải có mặt, cái chánh niệm nắm vững vàng để soi sáng đường đi lối về của tâm. Và có như vậy thì mỗi một bước tu là mình khai ngộ được, mình mở được rất là nhiều cái cửa mênh mông để cho tâm mình ở trong chơi. Mình có một cái thói quen là không có nhìn rõ mọi vật. Cái chánh niệm có mặt đầu tiên ở mức độ mà chúng ta có thể sử dụng nó để làm nguồn vui, đó là khi chánh niệm có mặt thì mình nhìn mọi vật bằng con mắt tỏ rõ hơn, bớt những cái tư kiến về người khác hơn, tức là những cái ý niệm về người kia bị mình lột bỏ qua bên hết, mình nhìn bằng con người của chính mình, trực diện với con người kia. Đầu tiên là chánh niệm nó cho ta cái điều đó. Thứ hai là nó làm mới thân tâm mình lại bằng chánh niệm. Tất cả những cái cũ có mặt là do gì mình mời gọi, do gì quá khứ có mặt. Mà chánh niệm tức là an trụ lại nơi đây, quá khứ không có mặt, tức là mọi vật nó trở thành tinh khôi, rạng rỡ trước mắt mình. Thứ ba là mình hồi phục chủ quyền của mình. Lâu nay mình bị nó lôi, bông hoa đẹp cũng lôi, người đẹp cũng lôi, và mây trời đẹp có khi nó cũng lôi mình đi bồng bềnh rất là xa. Nghĩa là cuộc đời mình không làm chủ được, cái vùng đất này cứ bị xâm lăng mãi, hết cái này đến cái khác, nó có quyền nó rứt mình ra khỏi cái thân tâm này. Bây giờ chánh niệm có mặt tức là mình hồi phục lại, mình làm chủ cái mảnh đất này. Và làm chủ được thì năng lực của trí tuệ phát sinh, năng lực của ký ức phát sinh, nghĩa là cái sự thông minh nó sẽ có mặt theo với cái điều kiện của chánh niệm ta thực tập được sâu hay cạn. Sự có mặt của chánh niệm bền bỉ hay là ngắn hạn, mà có mặt trực giác, có mặt của thông minh. Và nó là những cái gì? Cái phương tiện tất yếu trao cho ta để ta có thể gõ vào cái cửa đi vào cửa Niết Bàn là như vậy. Và tóm lại một điều như các vị nhớ là chúng ta đừng lạc, đừng bị lôi kéo và cũng đừng chìm chết trong cái vũng nước, cái trạng thái không nhẫn này. Cái từ ngữ mình để dễ hình dung nhất là gì? Cái trạng thái không ngơ, không có gì cả. Đây là hai cái điều rất là quan yếu. Thứ ba là nhất chủng bình hoài dẫn nhiên tự tận. Cứ một mực bình tâm thì tự nhiên dứt tận. Thưa đại chúng, là tâm chúng ta đang bình hay đang không bình? Có khi mình nghĩ mình đang trong cái trạng thái tâm rất là bình thường, mà không biết rằng tâm mình nó không có bình thường. Không bình thường đây nó không có nghĩa là đã sắp vô dưỡng trí viện. Không bình thường có nghĩa là cái cách hành xử của mình hiện giờ nó đang là những người mộng mị, mộng du mà thôi. Cái bản chất của tâm mình nó vốn là trong sáng và tĩnh lặng. Người xưa hay dùng cái ví dụ là như một mặt gương. Cái bình thường của một mặt gương tức là nó sáng, nó trong, không hề lưu một cái dấu gì gọi là một gương bình thường. Còn cái tấm gương mà nó in hình của con người nào đó thì tấm gương nó không bình thường rồi, tức là nó bị ô uế rồi, bị nhơ rồi, và gương nó không xài được. Trong khi đó thì tâm mình nó thuộc về cái dạng gương mà in nhiều hình, chứ nó không phải là cái gương trong sáng nữa. Bất cứ thứ gì đến mặt gương thì nó lại giữ lại, nó không bỏ đi. Cho nên tâm mình là cái dạng không bình thường là như thế. Và Phật đâu có gì lạ, Phật chỉ phục hồi được cái khả năng bình thường của tự tâm mà thôi. Chúng ta nghe nói cái chánh định của Phật, ta tưởng chừng như ghê gớm lắm, nhưng mà chánh định là cái gì mình cũng tự có. Đó là Ngài hồi phục được cái khả năng bình thường của tâm nên có được cái chánh định đó. Chẳng hạn như trước khi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, Ngài nhập vào Hải Ấn Tam Muội. Hải Ấn Tam Muội nó là cái năng lực của định lực này, của chánh niệm này, nó mênh mông, nó bằng phẳng và nó trong vắt như biển, gọi là Hải Ấn Tam Muội. Tại vì khi mặt biển mà không còn một chút sao động nào thì cả một không gian mênh mông hiện xuống, con hải âu bay ngang cũng hiện xuống, một con mũi thật nhỏ bay ngang cũng hiện xuống nữa, gọi là Hải Ấn Tam Muội. Tâm ta, cái khả năng bình thường của nó là như thế. Khả năng bình thường nó phải rỗng lặng, tĩnh tại và an nhiên. Đó là khả năng thường của tâm, nghĩa là cái bản chất của tâm mình phải như vậy. Điều này có một lần chúng ta chia sẻ với nhau là có những cái cơn vui mà nó đến với mình nhiều quá mình cũng sợ. Cái nỗi buồn đến với mình thì mình cũng không thể chấp nhận nó lâu. Mình gặp những cái tình trạng vui và buồn bất chợt, nó xâm lăng mình nhiều như vậy. Mình mong muốn là được một cái chỗ thật bình yên để mình nằm dài đó, mình không cần nói gì với ai, không cần phải làm gì thêm. Chỉ cần có một cái căn phòng nhỏ nhoi và mình đóng kín cửa phòng lại, một mình nằm yên bất động như vậy. Cái đó là nhu cầu rất là tự nhiên. Nó là cái thông điệp của tự tâm bình yên, nó phát khởi để cho chúng ta có một cái khao khát tìm về như vậy. Và như vậy thì cái bản chất yên bình, sáng rỡ, tỉnh tại hồn nhiên là bản chất thực của tâm. Ta tu là cái việc gì rất là đơn giản, chỉ là cái chuyện hồi phục lại cái trạng thái bình thường đó mà thôi. Cho nên gọi tâm bình thường là đạo, bình thường tâm thì đạo, là câu nói rất là đặc biệt của Ngài Mã Tổ.
tâm bình thường là đạo.
Có một vị sư hỏi ngài với thưa thầy, ở đây thì dạy chúng điều gì? Ông nói ta dạy họ ăn cơm, uống nước, rửa chén, rửa mặt mà thôi. Vị khách bảo, con ở nhà thì con cũng làm chừng đó việc, con cũng đói thì ăn, con cũng mệt thì ngủ, thế con cũng đang học đạo chăng? Ông nói, ông đói mà không ăn, ông nghĩ tới trăm thứ, mệt mà không ngủ, ông lo tới ngàn chuyện, cho nên ông khác ta. Ta đói, ta ăn, ta mệt, ta ngủ là ta đang sống trong trạng thái bình thường tâm. Rõ ràng là chúng ta cũng giống như thế, cũng giống như cái ông thiền khách kia, ta cũng đói thì ăn, mệt thì ngủ. Mà khác với đạo là tại vì tâm ta không bình thường. Ta chưa bao giờ ăn cơm mà chánh niệm tròn đầy. Lòng mình đã cứ chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia. Vừa gấp một miếng thức ăn thì lòng mình đã nghĩ đến không biết thức ăn này ai nấu. Cái này có phải là đồ organic hay không? Hay là trồng tỉa thế nào? Vân vân, nghĩa là vừa thấy một món là tâm mình đã bắt đầu nó chạy đi chơi rất nhiều nơi, chưa hề có cái chuyện đói ăn và mệt ngủ. Người xưa, người thật tu nằm xuống là ngủ, không có những cái trằn trọc. Còn mình nằm mà không chịu ngủ, dỗ về nó thì nó cũng chưa chịu ngủ nữa. Và như vậy thì bình thường tâm, nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận, có nghĩa là gì? Làm sao giữ được cái mức độ bình thường tâm này? Thì tất cả những nghiệp thức nhiều đời lắng sạch, tất cả cái dòng lưu chuyển luân hồi tự nhiên ngang đây dứt, không còn có cái điều kiện tái diễn được nữa. Nhất chủng bình hoài dẫn nhiên tự tận là như vậy. Ngài Lâm Tế, ngài cũng có một câu nói rất là hay. Ngài bảo là hồn nhiên tiêu cựu nghiệp, tùy duyên mặc áo xiêm. Sống hồn nhiên, nghiệp thức tự nó tiêu mòn dần, và tùy cái duyên ở nhân gian mà hành xử, không cần làm thêm gì cả. Người xưa mà khi nhận được đạo rất là thông dong, làm ngàn vạn việc, có thể những công việc to lớn trùm trời, ân đức bủa đầy nhân thế, nhưng mà coi nó như phù du à. Và có khi bị hành hạ tả tơi, bị người ta mạ lị, quỷ nhục, các ngài cũng coi nó như phù du. Lên tận trời cao thì cũng coi như phù du, mà nằm ở dưới bùn đen bị thiên hạ dày đạp cũng coi nó như phù du. Thưa tại sao? Tại vì tất cả những cái việc bên ngoài đấy nó đâu có dính gì mình đâu mà bận tâm. Cũng là người, thưa mình dở hơn người xưa ở cái chỗ là mình cũng ăn tiêu chừng đó cơm, thở chừng ấy khí trời, đi ngang qua cuộc đời này hao tốn của xã hội nuôi nắng mình, mà mình không có lời, có khi còn lỗ vốn. Lỗ vốn là tại sao? Tức là mình không thu được một cái điều gì để nó làm giàu có, làm phong nhiêu cuộc sống của mình, mà có khi qua một kiếp người trong cái cuộc đời này mình lại nghèo thêm, tâm tư mình nó ô uế, nó vẫn đục thêm. Còn người xưa họ đi ngang qua cuộc đời này, tối thiểu đời sống tâm linh của họ được thăng hoa hơn, cao hơn. Và ở một cái mức độ bình thường thôi thì mình so sánh với mọi người có khi mình cũng dở nữa. Cũng cùng là có mặt trên hành tinh này lao sao mấy chục năm, nhưng mà tại sao người kia họ thông minh thế? Họ có cái điều kiện họ sống để cho cuộc đời họ bình an và hạnh phúc. Dù tài sản vật chất họ không nhiều như mình, dù địa vị họ không cao hơn mình, dù họ có vợ có con nó không đẹp hơn mình, mà họ hạnh phúc hơn. Sao họ thông minh vậy? Còn mình cũng như vậy, cũng hít thở khí trời như thế, mà địa vị mình hơn người ta, nhìn cái gì mình cũng hơn người ta, nhưng mà mình khổ đau trăm chiều. Rõ ràng là cùng một con người mà tại sao không thông minh? Trong khi hạnh phúc đâu phải là cái gì là đặc sản riêng dành cho một người nào, cái điều kiện hạnh phúc nó không phải đặt ở bên ngoài người này người kia hay là điều kiện nọ điều kiện kia, mà cái hạnh phúc nó đặt ở bên trong này. Cái nhìn của mình về cuộc đời thế nào đó là mình có được niềm vui và an lạc. Đó là mức độ cạn trong cái sinh hoạt đời thường. Ở cái mức độ tu tập thì chúng ta nhìn lại người xưa, chúng ta thấy là cũng con người đó, cũng mài ngang mũi dọc như nhau, chứ không có dị tướng kỳ hình gì cả. Thế mà đi ngang qua cái hành tinh này một lần thì có khi họ hẹn với lòng rằng ngang nơi đây là chấm dứt tử sinh. Ngang nơi đây là ta không còn lang thang, nó có luân hồi nữa. Còn mình thì mình cũng chỉ mình hẹn là hẹn ta sẽ trở lại đây nhiều lần mà có khi còn khổ đau hơn. Thế thì quả là mình không thông minh bằng người xưa là như vậy. Nhưng mà ai cũng bắt đầu bằng một bước chân và một hơi thở. Người xưa cũng một bước chân và hơi thở như mình. Và cái con đường đạo lý vời vợi mở ra không phải là cái điều dành riêng cho Đức Bổn Sư Từ Phụ hay là Bồ Đề Đạt Ma, mà nó là cái con đường dành chung cho mọi người. Cửa thì mở, nhưng mà tại mình không chịu đi qua. Mình cứ nghĩ là mình phải tìm đâu xa lắm. Nó phải cái gì lạ lùng kỳ bí lắm chứ nó không có đơn giản. Như cái chuyện mà hít vào thở ra, như cái chuyện bình thường tâm thị đạo, không có, nó phải trằn trọc khổ đau lắm. Và do vậy cho nên mình cứ khất lần với cái kiếp tử sinh và rồi bị trôi lăn mãi trong cái vòng lục đạo là như vậy. Trong khi chỉ cần quay lại nhất chủng bình hoài, cứ một mực bình tâm thì tự nhiên dứt tận. Có một câu chuyện nhà thiền rất là vui. Có ba vị thầy kia đi hành cước. Hành cước có nghĩa là đi tham vấn vị thầy này, vị thầy kia để học đạo, gọi là hành cước. Khi đi ngang qua cái con suối, ba ông đứng trên cầu chỉ rõ, nói là thiền nó giống như là cái khe suối này sâu thăm thẳm. Và ba vị đang bàn thiền bàn đạo với nhau thì gặp ngài Lâm Tế. Sau bất ngờ ngài cũng đi ngược chiều lại. Ngài nghe nói cái điều đó, ngài tức quá, ngài thọc ngực, ngài nói để tao vứt mì xuống cho mì biết cái khe thiền nó thăm thẳm. Ba thầy kia sợ quá, năn nỉ ngài thì ngài mới buông ra. Ngài nói từ nay ngươi hãy ngậm cái miệng chó ngươi lại, đừng bao giờ nói cái chuyện trăng cuội như nữa. Câu chuyện này nghe nó vui vui, nhưng mà tôi kể câu chuyện này có một cái dụng ý. Đôi khi các vị nghe giải thích về cái chánh niệm, về cái chuyện tu tập, các vị cứ tưởng chừng như là nó là ghê gớm lắm, khó thực tập lắm. Trong khi thực tế nó là cái gì đơn giản, không có khó khăn gì bao nhiêu cả. Có khi tôi nói rồi nó trở thành hơi mâu thuẫn, khi thì nói khó, khi thì nói dễ. Nhưng mà các vị hiểu cho rằng cái cuộc đời mình quá khứ nó cũng có mặt ngay nơi cái sát na hiện tại, và nhiều kiếp luân hồi trong tương lai nó cũng có mặt ngay trong sát na hiện tại. Nghiệp thức bời bời của mình tạo nên từ hà sa kiếp nó cũng có mặt ngay nơi sát na hiện tại. Ngay trong cái hình hài này nó có mặt bố mẹ, có mặt ngàn triệu kiếp luân hồi. Và rõ ràng là từng tế bào chúng ta nó đã chứng kiến được điều này. Và cũng ngàn vạn kiếp lai sinh nó cũng có mặt trong cái hình hài này nữa. Và bây giờ ta kéo nó lại gần hơn, đó là ngay trong sát na hiện tại. Nó có mặt ngàn vạn kiếp luân hồi của quá khứ, và nó cũng có mặt luôn ngàn vạn kiếp tái sinh ở tương lai. Và mình tu có nghĩa là mình làm thế nào? Dừng lại, nắm được, tu cho được ngay sát na hiện tại mà thôi. Cái thất niệm mình cũng thất niệm từ cái sát na hiện tại mà thất niệm. Rồi cái hồi phục để làm cho chánh niệm có mặt cũng ngay trong sát na hiện tại mà làm cho chánh niệm có mặt. Cái điều quan yếu đó là mình phải làm thế nào để an trụ được, để sống được trong một sát na thôi. Mình thở được một hơi thở chánh niệm tròn đầy thì hơi thở sau mình cũng có thể thở được chứ. Đâu có đến nỗi khó khăn lắm. Cái gì mình chưa từng làm và nó chưa từng quen với mình thì nó quả có khó khăn. Còn nếu mình đã làm được một hơi thở thì mình sẽ làm được nhiều hơi thở. Tôi có một cái kinh nghiệm tu rất là đơn giản. Mỗi lần thức dậy vào buổi sáng, tôi hay nói một câu nói với chính tôi nói là: mi chỉ còn sống được một ngày nữa thôi. Nói thế là dài lắm rồi đó. Phật không cho phép nói như vậy. Nói vậy là còn si mê. Phật bảo là thở vào thở ra là mạng sống chứ không phải là một ngày. Nhưng mà mình cứ chấp nhận mình là kẻ si mê. Mình nói là mi chỉ sống được một ngày nữa thôi. Không có điều gì quan trọng hơn một ngày nay để tu và thực tập cả. Và dặn với lòng rất kỹ vậy, để sống một ngày cho trọn vẹn. Tôi nghĩ là các vị có thể bắt chước cái dở của tôi là cứ hứa với mình là thôi mình tu một ngày thôi. Hôm nay là ngày tu, mình sống cho trọn vẹn ngày hôm nay thôi. Và nếu mình làm được một ngày thật là có chất lượng thì nó đủ làm đà, đủ làm nền để cho mình tu được ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Bằng mình không có một ngày nào thực tập một cách trọn vẹn, không có điểm mặt mình mà nói với mình một lời như thế thì có khi mình ngàn vạn kiếp trôi qua rất là uổng, trôi suông mà thôi. Và điều này thưa không phải khó thực tập lắm, ai cũng có thể làm được. Và mỗi một lần, các vị nhớ là mỗi một lần mình có thất niệm thì mình hãy hồi phục lại, mình bảo với mình là chỉ còn có một ngày thôi, không nhiều lắm để mà rong chơi. Và thực ra thì mình phải làm thế nào? Cái lời nói ấy là một lời tự nhắc với mình thật là thâm sâu thì mình mới có khả năng thực tập tốt được. Có một vị tri sự của một tự viện kia, một hôm Diêm La lên mời ông xuống. Ông khóc. Ông nói: thưa ông, tội nghiệp tôi. Tuy tôi có ngộ đạo nhưng mà lâu nay tôi bận công việc già lam tự viện quá cho nên không có thì giờ công phu và thực tập. Xin ông vui lòng nán lại cho tôi mấy hôm nữa đi. Diêm La nói: để ta về tâu lại với vua. Nếu vua bằng lòng thì ông được phép sống thêm mấy ngày nữa. Còn không bằng lòng thì ta lên liền tức khắc. Các vị thử nghĩ là cái ông tri sự kia, tạm gọi là ông trụ trì kia đi, cho nó dễ hiểu. Nói thế để dọn mấy ông trụ trì. Các vị thử nghĩ là cái ông trụ trì kia, ổng còn có khả năng là nghĩ tới cái chuyện A chuyện B không? Cái chuyện tiền vô ích vô nhiều, cái chuyện gạo cơm thí chủ nhiều có hay không, cái chuyện bàn Phật hương đèn còn hay tắt, cái chuyện đó ổng không còn quan tâm nữa rồi. Tại vì cái giờ báo tử nó đã hẹn còn có mấy ngày mà không biết lên ngày nào, cho nên ổng phải quyết lòng thực tập, phải sống được với chánh niệm từng phút từng giây. Thở vào thở ra phải tròn, thở vào thở ra phải tròn thôi, từng hơi thở phải tròn trịa trong chánh niệm, không thể khác đi được. Tại vì cái tên ngư đầu mã diện kia nó có thể trở lại bất ngờ, cho nên ngay từ phút được khất mạng thì ổng bắt đầu ổng thở liền. Hít vào thở ra cũng làm liền thôi, không đợi tới hơi thở thứ hai. Và ngang đó ông bỏ hết mọi việc. Và nghe đâu cái vị sứ giả Diêm Vương kia 7 ngày sau trở lại tìm cái ông trụ trì Pháp Dung mà tìm hoài không ra. Thì ổng cũng đang ở trên tu viện Lộc Uyển đấy. đang sống, đang thở, đang làm mọi việc bình thường, có điều ông không bận tâm suy tư về chuyện gì nữa cả. Ông đang thẫn thơ thiền hành trên núi Yên Tử, vậy mà sứ giả tìm không ra. Các vị có thấy ngạc nhiên không? Tâm thức mình còn trôi chảy, dù nó mịn, quỷ thần còn thấy để tìm. Khi mình chìm vào, mình lặn vào, mình tan biến vào cái tâm thể chân như sống biên viễn với niệm hiện tiền rồi thì không ai nhìn thấy hết. Hình hài này vẫn còn đó, vẫn nói, vẫn ăn, vẫn thở như mọi người, nhưng mà mình không có khởi một niệm gì cho nên người ta không thấy. Mình với mình nhìn nhau thì mình thấy qua hình hài. Quỷ thần thì không thấy mình bằng hình hài mà thấy ý tưởng mình. Mình khởi ý tưởng họ thấy. Ở các vị chư thiên ở tầng cao thì cái tư niệm thực của mình họ thấy. Nó có mịn hơn xúc thực đó, nhưng mà họ vẫn thấy. Và các vị Bồ Tát thì cái dòng thức tâm trôi chảy miên man của mình họ nhìn thấy. Có một lần Ngài Nam Tiền, Ngài đến Ngài thăm một cái sở trà. Ngài đến thì thấy ông chủ sở trà, ổng dọn cơm nước đầy bàn. Ông nói lạ, ta đi ta chưa hề nói cho thị giả biết, ai thông tin cho ông, mà lúc đó thì cũng chưa có điện thoại. Tại sao ai biết mà dọn cơm đãi ta? Thì vị trang chủ nói, dạ thưa thầy, đêm hôm thổ địa mách cho con, nói sáng nay thầy tới. Thì Ngài Nam Tiền Ngài lầu bầu nói, ta tu hành vô lực cho nên quỷ thần thấy tâm. Rõ ràng Ngài có khởi tâm, mai ta xuống sở trà thăm coi, coi nhân viên ở đó coi họ làm sao. Chùa ngày xưa thường thường có những cái trang sở rất là rộng, đó là một chuyện. Chuyện Ngài Triệu Châu, một hôm Ngài ra ngoài chỗ rửa chén của Chư Tăng, Ngài thấy cho cơm đổ nhiều quá, Ngài chắc lưỡi, xót ruột. Gạo cơm thí chủ mà đem bỏ thế này tội biết bao nhiêu. Vừa chắc lưỡi thì thấy một cái ông đầu đội mũ mang hia rất là đoan trang quỳ lại. Hỏi ông là ai quỳ lại vậy? Bạch Ngài, con là thổ địa. Ông thổ địa mà mắc gì không lại lúc bình thường bây giờ mới lại ta? Bạch Ngài, 30 năm nay con tìm Ngài mà con không gặp, bữa nay con mới gặp. Thì 30 năm ổng vẫn ở cái núi đó chứ ổng đâu có đi đâu, nhưng mà không gặp. Tới cái lúc mà khởi tâm xót xa của đàn na thí chủ thì thổ địa mới thấy. Cho nên các vị thấy một điều rằng cái con đường tuy nó dài mênh mông, nhưng mà chấm dứt nó ngay một niệm mà thôi. Cái cõi tử sinh bát ngát bời bời mình đã đi qua, mình muốn đừng đi lại con đường đó nữa thì cũng ngay nơi đây mà thôi. Phải tại chỗ này thôi, tại một hơi thở này nắm mà tu thôi. Và hơi thở thì tương đối là nó còn dài, thời gian nó hít vào thở ra, có khi trong một hơi thở mình khởi biết bao nhiêu cái suy nghĩ. Một hơi thở, nếu mà các vị tinh tế thì các vị nhìn hơi thở vẫn còn dài. Mình khéo tu á, là từng sát na là đơn vị thời gian thật là ngắn. Thì mình an trụ được, làm thế nào cái chánh niệm rõ ràng trong từng sát na thì chắc chắn là không ai nhìn thấy được mình rồi. Quỷ thần không thấy tâm, và cái con đường tử sinh bời bời cắt đứt. Con đường tử sinh mà còn cắt đứt thai, huống nữa là những cái nhỏ nhoi phiền muộn của trần gian làm sao mà động tới mình được. Các vị thử nghĩ, cái sợ lớn của đời người là gì ạ? Cái nỗi sợ lớn đời người là cái chết. Không có gì đáng sợ bằng cái chết cả. Mình sợ mất cái này, mất cái kia, chẳng qua vì những cái ấy nó tác động đến thân này để làm cho thân này chết mà thôi. Và khi mà cái chết mình không sợ thì rõ ràng là không có cái thứ gì trên trần gian này làm cho mình xao động cả. Và mong rằng đại chúng không cần làm gì nhiều, mà cũng không cần phải tu chi cho nó ghê gớm và cực khổ. Tu một sát na thôi, ngay nơi đây nắm được cái giây phút hiện tiền, tỉnh sáng trong cái sát na hiện tiền, rõ ràng trong sát na hiện tiền, Rõ ràng tỉnh sáng có nghĩa là không có bóng dáng của quá khứ và không có bóng dáng của tương lai, không có những cái thức ăn của cảm thọ, của tư niệm, của thức thực gì cả, bật dấu ngay nơi đây, thì chắc chắn là chúng ta không còn gì phải bận tâm và suy tư về con đường khó khăn cực nhọc, luân hồi mong mơ gì cả. Và chắc chắn là ngay nơi đây mình chấm dứt cái đoạn đường dài trong cái kiếp tử sinh mong mơ cực khổ. Mong rằng đại chúng an trụ được, sống được với cái đương niệm hiện tiền, với cái chánh niệm rõ ràng.